Xin hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ nghe lời của Chúa được tuyên đọc trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 42 cho đến câu 47. Sự hiệp một và lòng nhân đức của các tín đồ ban đầu và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Amen. Xin mời thánh cùng ngồi.
Kính thưa hội thánh, ngày hôm nay chúng ta đi cái đề tài cuối cùng về hội thánh để chuẩn bị cho đại hội thường niên vào tuần tới đây. Quý vị nhớ cái bài đầu tiên về hội thánh là cái gì không ạ? Hội thánh là gì? Rồi kế tiếp hội thánh sao? Hả? Dạ, ai thành lập hội thánh á? Rồi đồng thời hội thánh bảo giảng phải như thế nào? Cái tuần trước đây, rồi tuần này là hội thánh được phước, rồi tuần tới đó người được ơn để mà phục vụ Chúa. Ôn lại tuần trước chút xíu thì cái đại mạng lệnh của Chúa Giêsu gửi cho hội thánh của Chúa là gì? Có ai nhớ câu kinh thánh đó không? Đứng đọc với tôi ha, trong cái bản dịch mới: vậy hãy đi làm muôn dân thành môn đệ ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Thường thường cái câu hay bị sai sót đó là cái câu số 20. Lời của Chúa chép là dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, mà đôi khi chúng ta không cẩn thận thì dạy họ những điều mà ta đã truyền cho các con thành ra, nhưng mà Chúa nói phải mọi điều. Và hội thánh được thành lập, Chúa giao cái trách nhiệm cho hội thánh của Ngài là đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta. Cái đó là cái mục đích của hội thánh của Chúa. Và cái nguyên tắc, có ba cái nguyên tắc thuộc linh phải cần phải thực hành trong hội thánh. Tuần trước là đi tới 7 lần, nhưng mà thực ra có ba cái nguyên tắc thuộc linh và bốn cái nguyên tắc là giữa người và người với nhau. Nếu mà làm được cái nguyên tắc thuộc linh này thì tất cả những điều khác đều có thể xảy ra được. Thứ nhất, phải có cái tâm tình truyền giáo, the heart, hay là cái culture mission. Có nghĩa nó phải nằm trong máu của chúng ta, hay là trong cái dòng máu của hội thánh lưu truyền như vậy. Thì tiếng Anh rất là dễ: go and tell, come and see. Đi, nói và đến để xem. Và tất cả những cái quyền năng hội thánh có được là cái quyền năng bởi phúc âm. Ôn lại, phúc âm là nói về cái gì? Phúc âm thật ra chỉ nói về Chúa Giêsu Christ, sự cứu chuộc của Ngài và sự sống lại của Ngài. Và quý ông bà anh chị em, nếu mà người ta hỏi quý ông bà anh chị em tóm quát kinh thánh nói gì, thì đương nhiên cho ta biết kinh thánh nói về phúc âm. Như vậy kinh thánh nói gì? Nếu mà quý ông bà anh chị em có 30 giây để mà trả lời, tại mình đọc khúc kinh thánh nhiều á, từ sáng tới kế tới khải huyền đôi khi không nhớ hết cả, thì kinh thánh chỉ nói 5 điều. Thứ nhất là gì? Hay là ân điển, hay là thiên đàng của Chúa đó, sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Điều thứ hai, con người của chúng ta là tội lỗi, thành ra con người không thể tự cứu mình được. Tiền công của tội lỗi là sự chết cái lời này rất là nặng nề. Như sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đức Chúa Trời, điểm thứ ba, Đức Chúa Trời có rất là nhiều cái đức tính hay là đặc tính, nhưng hai đức tính được nhắc nhở đi nhắc nhở lại rất là nhiều. Thứ nhất, Đức Chúa Trời yêu thương, và Đức Chúa Trời công bình. Yêu thương thì muốn cứu con người tội lỗi của chúng ta, công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Đó là cái nguyên lý thứ tư, Chúa Giê-xu Christ. Và quý ông bà anh chị em phải rõ ràng Chúa Giê-xu Christ Ngài là ai và Ngài xuống thế này làm gì. Thành ra Kinh Thánh nói Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là người. Ban đầu có Ngôi Lời, chữ Ngôi Lời viết Hoa nói về Chúa Giê-xu Christ. Ban đầu có Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời. Ngài xuống thế làm người, sanh giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật. Giăng đoạn 1 câu 14. Và điểm cuối cùng của cuốn Kinh Thánh viết về điều gì? Đức tin. Đức tin không phải là lý trí. Ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời mà còn run sợ nữa, nhưng mà ma quỷ cũng vào thiên đàng. Thành ra chúng ta phải cẩn thận cái điều này. Đức tin thứ hai là đức tin tạm thời. Khi cần thì chúng ta cầu. Đọc qua trong Cựu Ước hay trong Tân Ước, chúng ta thấy cái thí dụ này rất là nhiều. Và cái đức tin để được sự cứu rỗi là sao? Lời của Chúa nói là tin cậy một mình Chúa Giê-xu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy, tức là Chúa Giê-xu Christ, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nếu quý ông bà anh chị em vẫn được năm điều này thì cuốn Kinh Thánh này khi quý ông bà anh chị em đọc, nó sẽ trở nên cuốn Kinh Thánh sống. Đọc Sáng Thế Ký, con người mình là tội lỗi, Đức Chúa Trời công bình. Thành ra nhiều sự lộn xộn xảy ra khi con người phạm tội, Adam và Eva. Nhưng mà trong cái lòng thương xót của Chúa Giê-xu, của Đức Chúa Trời, Ngài cho con người cái sự cứu rỗi đó. Thành ra mới có cái câu chuyện giữa con người Adam và Eva và con rắn. Nghĩa là con rắn sẽ cắn gót chân người và dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu con rắn. Đó là cái hình ảnh cứu chuộc đầu tiên trong cái lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Và quý ông bà anh chị em khi đọc qua Kinh Thánh, xin đọc dưới cái gọng kiến cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. Đọc từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền, lời của Chúa sẽ trở nên rất là ngọt ngào. Và đồng thời, cái nguyên tắc tâm linh thứ ba để mà thực hành trong hội thánh phải có sự hiệp một trong cái tình yêu thương của Chúa Giê-xu Christ. Khi mà được ba cái điều này, những cái điều khác sẽ được tỏ bày, và Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho quý ông bà anh chị em những cái cách làm và sử dụng cái nguyên tắc này trong gia đình của mình nữa, chứ không phải là chỉ tới nhà thờ mới làm. Thành ra trong nguyên tắc trong gia đình phải có cái tâm tình truyền giáo, và biết rằng mọi sự xảy ra nhờ cái quyền năng của phúc âm để có thể hàn gắn những cái sự đổ vỡ. Bởi vì khi mà có Chúa Giê-xu Christ thì mới nối liền được cái nguồn của tình yêu của Ngài. Mà nối liền được cái nguồn tình yêu đó thì mới có thể tha thứ được cho người khác. Cho đôi khi vợ chồng hay là cha mẹ đối với con cái hay là với người anh em của mình, đôi khi cũng chướng, cũng ngứa mắt, cũng đau bụng, cũng xót ruột lắm. Và phải nhờ cậy Chúa trong cái quyền năng. Và nhớ rằng mọi sự hiệp một thì sao? Có ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Thành ra quý ông bà anh chị em trong gia đình có cái tình yêu đó thì sẽ rất là tốt lành. Rồi từ cái gia đình đó để xây dựng cái hội thánh mà có những cái nguyên tắc tâm linh. Chút xíu nữa tôi sẽ nhắc nhở trở lại tại sao cần phải điều đó. Thành ra lời của Chúa nói phải đi nói, nhưng mà đến xem, tức là đến nhà thờ của Chúa xem thì cần phải thấy cái gì. Thì lời của Chúa nhắc nhở rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em đã đọc qua trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 2 câu 42 tới câu 47. Nếu mà đọc kỹ thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy có 10 điều cần phải có trong hội thánh của Chúa, hay là con cái Chúa cần phải có để cho hội thánh phát triển. Nhưng sáng hôm nay tôi không đi về cái đề tài đó. Tôi chỉ thấy từ cái quan điểm khi mà nhìn vào một hội thánh, những cái điều mà phải xảy ra là như thế nào, tức là một cái cách level cao hơn chút xíu trong cái sự học hỏi lời của Chúa. lời của Chúa chép như thế này, họ chuyên cần, họ ở đây tức là hội chúng, tức là quý ông bà anh chị em, cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ, sự thông công với anh em, lễ bẻ bánh và các buổi cầu nguyện. Và quý ông bà anh chị em thấy cái lời của Chúa được nhắc nhở trong công vụ sứ đồ đó, là nói là con cái Chúa cần phải chuyên cần giữ cái lời giáo huấn. Và cái từ giáo huấn hay là chuyên cần đây là nói đến một cái sự mạnh mẽ, có cái sự có cái cường độ, có cái sự liên tục trong đó. Thành ra cái vấn đề học hỏi lời của Chúa đó, nó cần phải có cái sự liên tục. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh cha em có giờ tĩnh nguyện và học hỏi lời của Chúa mỗi ngày. Cũng có nghĩa rằng xong cái sự chuyên cần có nghĩa là phải tuân theo hay là chú tâm bằng bất cứ cái nỗ bằng nỗ lực mà Chúa cho phép trong cái thời giờ của mình để mà chuyên cần trong cái vấn đề này. Kinh Thánh nói là họ có thể nói rằng là họ cố gắng hết sức mình và họ không có cho phép là những cái điều khác mà đi vào trong cái thứ tự hay là phá rối cái thứ tự ưu tiên này. Cũng vậy, khi mà áp dụng trong cái đời sống gia đình, trong cái đời sống tín kính, quý ông bà anh chị em buổi sáng tĩnh nguyện cầu nguyện cùng Chúa, có lời của Chúa để có thể giúp đỡ chúng ta đi suốt một ngày làm việc mà không có bị chấn động. Và cũng cái lời Chúa đó cũng có thể áp dụng được cho gia đình mình, con cái, hậu duệ của mình nữa. Và chúng ta thấy khi mà hội thánh được phước mà nhìn từ cái quan điểm một người ngoài đi đến come and see, đến mà thấy hội thánh, thì họ thấy hội chúng có một cái tâm linh hướng thượng, có nghĩa là tìm kiếm Chúa trong đó. Và một cái cộng đồng, hội thánh là một cái cộng đồng có cái sự gắn bó với nhau. Và đồng thời hội thánh là một cái cộng đồng có cái lòng hiếu khách, mà hiếu khách đây một cách vui vẻ chứ không phải là bị ép buộc. Và đồng thời hội thánh của Chúa là một cái cộng đồng phải có cái sự cầu nguyện trong đó. Đây là bốn điều mà cái câu Kinh Thánh trong công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 42 nhắc nhở. Bên trong thì nói là người bên trong phải làm, nhưng nếu mà người bên ngoài đi vào hội thánh mà nhìn thì họ thấy cái gì? Thì họ phải thấy bốn cái điều này. Thứ nhất, tâm linh hướng thượng họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ. Và quý vị cũng có thể đọc thêm trong câu 43 nói về cái sự chuyên cần đó. Đầu tiên khi mà học hỏi lời của Chúa, lời Chúa dạy, thì khi chúng ta học hỏi, quý ông bà anh em đã học trong các lớp trường Chủ Nhật, rồi hội thánh có 16 nhóm để học Kinh Thánh trong tuần. Nhưng mà học không phải là chỉ lỗ tai này để qua lỗ tai kia, nhưng mà cuối cùng cái bài học phải có cái sự áp dụng thực hành trong đó, thì cái lời học đó nó mới trở nên sống trong của mình, trong cái đời sống của mình. Thành ra Đức Chúa Trời chỉ có thể ban phước cho một người mà có cái tinh thần chịu học. Cái chữ học là tôi theo định nghĩa của ông mục sư Trần Thư Hồng Sơn, ông biết quý vị học sao, nhưng mà đây là cái cách tôi học. Thứ nhất trong cái vấn đề học Kinh Thánh, thứ nhất là sao? Ví dụ như bữa nay quý vị đến đền thờ của Chúa, quý vị làm cái gì? Thứ nhất là nghe, phải không ạ? Quý vị phải nghe, nhưng mà khuyến khích quý vị nghe không cũng không có đủ. Bảo đảm nghe xong, sau cái giờ nhóm này đi ra tới parking lot là quên hết trơn rồi. Có thể nhớ được 5-10 điều, có thể nhớ được mấy cái joke, mà có thể dạo sau này tôi cắt bớt mấy cái chuyện cười, tại vì khám phá ra là ra tới parking lot chỉ còn nhớ cái chuyện cười thôi à, chứ không nhớ lời của Chúa. Thành ra nghe không có đủ, phải về đọc, đọc lại lời của Chúa, đọc xong xuôi rồi phải suy gẫm lời của Ngài. Đó, suy gẫm. Thành ra trong tuần có bao nhiêu người nhận cái bài tôi gửi ra thứ hai đó, nếu mà chưa có nhận thì cho tôi lại cái email, tại tôi gửi ra cho tất cả con cái Chúa, kể cả những người thân hữu có đi đến đền thờ của Chúa, để mà giúp đỡ đọc lại của Chúa, suy gẫm. Đó, suy gẫm xong xuôi rồi cuối cùng phải thực hành. Và trong cái bài suy gẫm đó có những cái câu hỏi để mà quý vị có thể đào sâu hơn và thực hành. Cái đó là cái điểm quan trọng. Khi mà thực hành được rồi thì lời của Chúa mới trở thành của mình, còn không cũng là của ông mục sư mà thôi, hay là của ai đó. Và để lui lại để mà hiểu cái câu này, quý ông bà anh chị em, về trở về lại cái bối cảnh của công vụ sứ đồ đoạn 2, Nhớ hôm khi mà sứ đồ Phi-e-rơ giảng một bài rất là ngắn, Đức Thánh Linh làm việc trong cái ngày lễ ngũ tuần đó, thì có bao nhiêu người, ngàn người tin Chúa? 3.000 người tin Chúa. Quý ông bạn cho em cứ tưởng tượng 3.000 người tin Chúa, mà những người này không có biết, họ chỉ tin Chúa nhưng mà không có biết cái cơ bản về cái đức tin hay là của Chúa, họ chỉ tin Chúa mà thôi. Cứ tưởng tượng lúc đó chỉ có một số ít môn đệ của Chúa lúc đó, nhưng mà tưởng tượng hội thánh chúng ta cả 100 người, mà nếu mà cả 100 người trở thành giống như Phi-e-rơ thì chuyện chăm sóc 3.000 người là chuyện dễ chứ không có khó. Tại thời đó chỉ có một số ít sứ đồ mà thôi, và số đông người như vậy thì chúng ta thấy cái công việc của người sứ đồ lúc đó là họ chuyên tâm nhiều về cái sự dạy dỗ. Và cái sự dạy dỗ này tôi không nghĩ họ đi rất là sâu về theology hay là gì đó, nhưng mà họ đi về cái cơ bản trong cái niềm tin, đủ để những người đó khi họ trở về quê hương của họ hay họ đi về làng mạc của họ thì họ có thể truyền đạt được cái đức tin hay là cái có thể nói là cái giáo lý căn bản trong cái niềm tin phải đủ như vậy. Ngày hôm nay chúng ta gọi là cái tiến trình đào tạo môn đồ. Và quý ông bà anh chị em biết rằng này, đây là cũng nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em nhớ trở lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất, hình như là đoạn 15 câu 6 đó, đoạn 15 câu 6, đúng rồi. Thì trong Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô viết lại nói rằng vào cái ngày lễ khi mà Chúa Giêsu về trời đó thì chỉ có 500 người theo Chúa lúc đó, mà chúng ta không biết họ theo Chúa sâu nhiệm như thế nào, nhưng mà 500 người kinh nghiệm về Chúa Giêsu ngài thăng thiên. Thành ra ông mới nói đó là phần lớn vẫn còn sống cho đến ngày nay thì một vài người đã chết, tức là có thể vào cái thời sứ đồ Phao-lô có thể còn lại khoảng chừng 400 người còn sống đó. Nhưng mà đồng thời Chúa Giêsu nói các con cái Chúa, người nào mà tin Chúa thì sẽ làm việc Chúa làm, nhưng làm sao mà còn làm lớn hơn việc của Chúa nữa. Thành ra quý ông bà anh chị em đã được Chúa ban phước học hỏi lời của Chúa, mà thật sự khi mà đã nói là tin Chúa thì sẽ làm những việc Chúa làm, và còn làm việc vĩ đại hơn nữa. Cái đó là cái lời hứa của Chúa. Khi đọc những cái câu như vậy đó thì chúng ta thấy chúng ta có cái năng lực, mà cái năng lực đó trước khi Chúa Giêsu về trời nói là ta đi để lại thần an ủi, tức là Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đó sẽ giải bày lời của Chúa để rồi quý ông bà anh chị em và tôi có cái quyền năng để làm những công việc Chúa, mà Chúa nói ở đây còn làm còn vĩ đại hơn cái thời của Chúa nữa. Đó lý do tại sao trong một cái thời gian rất ngắn, từ có thể nói 500 người tin Chúa, có số người sâu nhiệm, có người không có sâu nhiệm, mà trong một cái thời gian rất ngắn mà đạo của Chúa lan tràn cả một cái đế quốc La Mã vào thời đó. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở đạo của Chúa lan tràn khắp các nước trong thiên hạ sau cái lễ ngũ tuần của năm xưa đó. Và chúng ta thấy một cái điểm nữa là các sứ đồ đã tự hiến thân mình, tức là tốn rất là nhiều thời giờ để giảng dạy những cái căn bản nền tảng của đức tin. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có những cái nền tảng căn bản của đức tin để có thể đào tạo hay là dạy dỗ những người khác. Ngày 15 tới đây thì 15 Tây tới đây thì đương nhiên chúng ta có picnic tại Mercy of God, quý ông bà anh chị em nhớ tham gia. Ngày 15 Tây thì các thiếu nhi cũng có những sinh hoạt tại Emmanuel Emmau Farm đó, Mercy of God, quý ông bà anh chị em nhớ tham gia. Nhưng mà đặc biệt ngày 15 Tây tháng 10 tới đây, bên Africa Andy Village Church cũng sẽ vui mừng dâng hiến thánh đường. Mà nếu mà Chúa cho phép thì ngày 16 Tây mục sư Eugene cũng sẽ đại hội đại diện cho Glory of Christ và đại diện cho West Houston. Nếu mà trong trường dây Zoom của tôi không có nối kết được thì nếu mà Chúa cho phép mà mọi sự được thông suốt sau cái tiến trình phỏng vấn thì sẽ ordain cho cái người mà sẽ làm mục sư bên đó, mà nếu mà không có thông suốt được thì là License Minister để tiếp tục công việc Chúa bên đó. Nhưng không những thế thôi, thì đã mời ông mục sư Andre ở Congo, ở người Congo nói tiếng Swahili cùng những tiếng Pháp với tiếng Anh để tới đặt cái tên nhà thờ đó là Redeem Andy Village Church. Cái yêu cầu thì họ muốn có cái tên cũng giống như bên Nam Vang đó, thì muốn có tên Houston Baptist Church. Chúng tôi nói không có nên, lỡ may bên đó mà chính phủ thay đổi cái gì đó, có biến cố gì xảy ra, thay đổi chính trị, họ thấy cái tên nào mà dính chữ Mỹ trong đó rồi họ bắt bớ nữa, mệt lắm. Và nếu mà quý vị qua những cái hình mà tôi post lên, là đi vào những cái làng đó là phải có hai người lính cầm súng để bảo vệ nữa, bởi vì cái tình hình chính trị ở bên đó nó không có vững vàng. Nhưng mà đạo của Chúa vẫn tiếp tục lan tràn, vương quốc của Chúa tiếp tục mở rộng. Trong 5 năm sắp sửa tới đây mà Southern Baptist mới làm cái thăm dò đó, thì 5 năm tới đây đạo của Chúa lan tràn bên Africa, vùng Phi Châu, vượt qua khỏi Nam Mỹ. Và tạ ơn Chúa cho những cái cơ hội để chúng ta giống như là đón gió vậy đó. Thánh Linh thổi tới đâu thì mình hùa theo tới đó. Thì cầu nguyện Chúa để rồi đạo của Chúa bên Africa lan tràn 7 quốc gia thuộc West Africa. Và chúng ta sẽ thấy cái luồng gió thứ hai sẽ thổi đến Việt Nam. Lần này là Việt Nam ha. Lần trước đó thì thổi qua, mà tránh Việt Nam mình cái thổi qua bên Lào, rồi chạy xuống Campuchia, rồi qua Thái Lan, hụt luôn Việt Nam của mình trong những cái thập niên trước. Nhưng mà lần này thì sẽ thổi qua Việt Nam, và có những cái dấu hiệu đã xảy ra bên Việt Nam. Tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta cũng trong cái sự đón gió Thánh Linh đó để mà chuẩn bị cho Việt Nam. Rồi cái làn sóng thứ ba sẽ xảy ra, quý ông bà anh chị em biết sẽ xảy ra ở đâu không? America, xứ Hoa Kỳ này, và hội thánh của Chúa phải sẵn sàng. Sau khi thổi qua Việt Nam, sẽ bắt đầu thổi qua Mỹ ở đây. Và có những cái dấu hiệu đã xảy ra như vậy, con cái Chúa phải chuẩn bị cho những cái luồng gió Thánh Linh sẽ thổi đến. Mà nếu mà thổi đến thành phố Houston này mà chúng ta chưa có chuẩn bị đó, thì tội nghiệp, thì rất là tội nghiệp cho cái đất nước này, và đồng thời tội nghiệp cho đồng bào Việt Nam của chúng ta sinh sống ở cái xứ này. Và đồng thời Chúa sẽ nói nhà thờ West Houston ở đâu, sao ông thấy mà trốn hết trời, thì không có được. Đây là những cái khải tượng, những cái hình ảnh mà những cái nhà nghiên cứu đang thấy, và chúng ta chỉ đón gió. Và đồng thời cái điểm kế tiếp là phải làm một cái cộng đồng gắn bó với nhau, sự thông công của anh em. Cái chữ thông công này nói lên cái chữ là koinonia. Tiếng Anh thì rất là hay, nó cái chữ fellowship, ráp hai chữ fellow với là ship, tức là tất cả những người đều nằm trên một cái con tàu. Mà nếu mà hợp tác lại với nhau thì con thuyền đó nó sẽ đi rất là nhanh. Nếu mà quánh lộn thì con tàu đó nó sẽ chìm. Fellowship là như vậy. Và chúng ta thấy cái điều vô cùng quan trọng là Chúa ban phước khi mỗi con cái Chúa trong hội thánh, tức là quý ông bà anh chị em và tôi, tương giao tốt lành, có thể nói là phải tập tành trong cái sự thông công này thì mới làm được. Và không cho bất cứ những cái điều gì khác mà phá vỡ cái sự thông công của con cái Chúa. Thành ra cái sự dạy dỗ của các sứ đồ, hay là qua lời của Chúa để mà nhắc nhở con cái Chúa, hay là dạy dỗ, huấn luyện con cái Chúa qua cái sự thông công đó. Cái sự thông công ban đầu của hội thánh là dựa trên cái sự dạy dỗ về Chúa Giêsu Christ phục sinh. Khi mà con cái Chúa vào cái thời đó hiểu được Chúa Giêsu Ngài là ai, Ngài làm gì, cái sự sống lại của Chúa để họ có cái sự sống đời đời đó. Và đó, cái đức tin đó là cũng là cái động cơ thúc đẩy để con cái Chúa gắn bó thông công với nhau. Quý ông bạn cho em, nếu mà đọc tiếp trong công vụ sứ đồ đó thì thấy rằng cái bối cảnh lúc đó đó, khi một người mà tin Chúa vào cái thời đó sẽ bị bắt bớ, mất công ăn việc làm, có thể là gia đình ly tán, có thể là bị giết nữa. Thành ra cái cộng đồng đức tin phải giúp đỡ, nâng đỡ nhau. Cách đây không lâu thì Hội Thánh ở đây nói trong cái sự thông công gắn bó với nhau, phải giúp đỡ nhau để không có một con cái Chúa nào trong Hội Thánh West Houston mà bị thất nghiệp mà không có được sự giúp đỡ. Đó. Và tạ ơn Chúa, khi mà suy nghĩ như vậy thì rất là nhiều company đã đến Hội Thánh ở đây hỏi Hội Thánh có ai thất nghiệp hay không. Nếu mà thất nghiệp thì giới thiệu đến để mỗi con cái Chúa phải có công ăn việc làm. Và mỗi con cái Chúa không có được đói, không có được trở nên, nếu mà sắp sửa trở thành homeless thì cũng phải cho biết để có cái sự giúp đỡ. Con cái Chúa không có được homeless. Tạ ơn Chúa, cách đây không lâu, cũng có thể vài năm trước đây, trước đại dịch, cũng có một gia đình con cái Chúa là vào trong cái tình trạng homeless, nhưng mà được báo động kịp thời để các anh em có thể giúp đỡ nhau để mà mướn nhà, trả tiền nhà để không bị người ta đuổi ra, và đồng thời giúp đỡ để kiếm công ăn việc làm để có thể tự đứng trên chân mình. Đó là nói về cái sự thông công gắn bó, không có phải nói mà thôi. Thành ra chúng ta cũng phải chú tâm về cái điều này. Và Hội Thánh chỉ có thể kinh nghiệm hay là trải nghiệm được mối thông công chân thật khi mà Hội Thánh đặt trọng tâm trong cái việc giảng dạy lời của Chúa. Có nghĩa rằng con cái Chúa phải hiểu rõ ràng lời của Chúa để biết được cái tình yêu của Chúa như thế nào. Khi mà thấu hiểu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ thì lúc đó khi mà tin Chúa thì mới gắn liền, bởi vì Chúa Giêsu Christ Ngài là nguồn của tình yêu, mà phải gắn liền với cái nguồn của tình yêu đó thì mới có thể yêu anh em mình được. Và phải kinh nghiệm về điều này, kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái sự chuẩn bị đó. Thành ra cái lời của Chúa vô cùng quan trọng để mà tiếp tục nhắc nhở với chúng ta. Phải cầu nguyện Đức Thánh Linh để mà nhắc nhở. Tại đôi khi có lời Chúa trong lòng mà không biết nó nằm cái chỗ nào đó. Cầu nguyện Chúa để Đức Thánh Linh có thể nhắc nhở, nhớ trở lại lời của Chúa là như vậy đó. Áp dụng, làm theo. Có nhiều người cũng sẽ nói đến tại sao phải có cái sự thông công này. Để tôi lui lại chút xíu, chúng tôi có thể một số người sẽ hiểu lầm cái điều này. Thông công, Hội Thánh chúng ta có buổi ăn trưa thông công. Để ngồi lại nói chuyện tâm tình với nhau. Tại vì rất là khá đông những gia đình không có thời giờ ăn cơm chung với nhau. Vì tối thì tới nhà thờ cũng có buổi ăn cơm chung với nhau. Tại đôi khi bận rộn, chồng có thể làm ca 2, vợ làm ca 1, tối hoặc là làm ca 3, không có thời giờ với nhau. Thì đây cũng là một cái cơ hội để ăn cơm chung với nhau, tối thiểu cũng được một lần. Lúc đó là cái mục đích thứ nhất. Và cái mục đích thứ hai, làm trong cái sự gắn bó với nhau. Nếu mà một cái bữa ăn cơm, ví dụ như chủ nhật 6 giờ nhóm, mà than phiền, đáng lẽ anh mang nước mắm, chị mang bún, mà bây giờ thiếu nước mắm, tức là thiếu cái sự thông công nữa. Rồi bắt đầu cằn nhằn với nhau đó, thì nó sẽ đánh mất đi cái ý nghĩa, cái bữa ăn trong thông công đó. Và chúng ta thấy cái lòng hiếu khách mà phải vui vẻ, thật thà với nhau là như vậy. Bởi vì tất cả cái mối quan hệ, toàn quý vị để ý qua cái lễ bài bánh hay gì đi nữa, cái mối quan hệ là toàn là xung quanh cái bàn ăn không à. Đọc lại trong Kinh Thánh Tân Ước đi. Quý vị thấy Chúa Giêsu đi tới đâu, Ngài sao? Ăn chung với nhau phải không ạ? Tới nhà Ngài thu thuế, giống như nói là hôm nay sự cứu rỗi đến nhà ngươi, rồi cái Chúa đi tới cái nhà Ngài đó, Chúa ăn chiếc cơm chung. Đó. Và Hội Thánh cũng cố gắng, nếu những gia đình mà thiếu cái bữa ăn cơm chung với nhau trong cái tinh thần hiếu khách đó, thì tối thiểu Hội Thánh còn có một cái bữa ăn chung lớn để có thể ăn chung, ngồi nói chuyện với nhau. Và nên nhớ đó là cái mục đích của cái bữa ăn thông công đó. Thành ra quý ông bà, anh chị em, đừng nói đồ ăn bạn nó dở quá, cái nhóm này nấu dở, nhóm kia nấu không ngon. Tại sao cứ ăn bún hoài, rồi tại sao đại khái vậy đó. Bởi vì cái bữa ăn thông công đó trong cái mục đích để tạo cái tình thân. Chứ chưa chắc là ngon hay dở. Nếu mà muốn ăn ngon ra nhà hàng ăn. Thành ra chúng ta hiểu được điều đó thì cái buổi ăn trưa thâm công của Hội Thánh trở nên là một cái bữa ăn phước hạnh, và những cái mối quan hệ xung quanh cái bàn ăn đó mà đôi khi trong cái giờ trường chủ nhật chúng ta không có thì giờ tâm tình nói chuyện để mà giúp đỡ nhau. Cái gia đình mà xém chút xíu nữa mà trở thành homeless, tại sao biết được điều đó? Tại vì khi mà ăn chung với nhau mới nói lên nhìn đó rồi mới biết mới giúp đỡ nhau được. Mới giúp đỡ nhau được. Tại trong cái vòng bạn bè thân thuộc với nhau dễ nói. Mà nếu mà đưa tới mục sư là bắt đầu phải có họp. Đôi khi nó cái hệ thống hành chánh nó có thể làm chậm đi những cái cấp thời cần phải giải quyết ngay. Trong cái đường như vậy để quý ông bà anh chị em hiểu cái lòng hiếu khách vui vẻ như thế nào. Và đồng thời có cái ý niệm nữa là cái lễ bè bánh cũng là cái tiệc thánh. Và Hội Thánh ngày nay cũng áp dụng trong cái tiệc thánh của Chúa. Mỗi tháng một lần chúng ta có cái lễ bè bánh, bánh và chén đó, để mà nhắc nhở cái điều này. Vào cái thời ngày xưa, nói vào cái thời của sứ đồ Phaolô, công vụ sứ đồ hay là thời Phaolô đó, thì thường thường Hội Thánh của Chúa có cái bữa ăn chung với nhau. Khi mà ăn chung xong xuôi rồi thì các môn đội của Chúa mới cầm lấy bánh tạ ơn bè ra mà phán rằng để nhắc nhở lời của Chúa, này là thân thể của ta. Mà thường thường chủ nhật chúng ta đầu tháng thì chúng ta thường hay đọc đó, thì trong cái truyền thống của ngày xưa thì ăn cái bữa trưa thông công xong như nó ra, rồi lúc đó cái người có thể là lãnh đạo hay là leader hay là người trong cái nhà đó cầm lấy bánh bè ra nhắc lại cái câu chuyện Chúa Giêsu chết trên thập tự giá như thế nào. Và chúng ta hội Baptist thì cũng giống như là có hai cái nghi lễ mà muốn làm trong Hội Thánh của Chúa. Cái thứ nhất là tiệc thánh, cái thứ hai là cái nghi lễ báp têm, vô cùng quan trọng đối với Hội Thánh của Chúa. Tại vì không phải các hội thánh nào cũng có cái bữa ăn trưa chung với nhau cả, nhưng mà tối thiểu một tháng một lần được nhắc nhở về sự thương khó của Chúa Giêsu trên thập tự giá, tức là cái lễ bẻ bánh đó. Thành ra cái đặc điểm của Hội Thánh ngày nay là có cái sự thông công, nhưng mà phải thông công theo cái lời dạy dỗ của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bạn cho em để ý, tôi khi mà tôi cầu nguyện cho cái bữa ăn thông công thì sao? Cầu nguyện để con cái Chúa khi mà gặp gỡ nói chuyện với nhau vui vẻ, thật thà với nhau. Trong công vụ sứ đồ, sở dĩ tôi phải giải thích này, tại vì một tại sao mục sư Hội Thánh bị lộn xộn hay sao mà ông cầu nguyện là Hội Thánh khi mà ăn trưa với nhau phải vui vẻ thật thà, Hội Thánh chắc có cãi lộn với nhau hay sao? Nói không không, cái này là công vụ sứ đồ, vui vẻ thật thà để mà nhắc nhở khi ăn chung với nhau đó, mình thật thà với nhau, vui vẻ hiếu khách, vui vẻ với nhau để mà giúp đỡ, nâng đỡ nhau. Thành ra nếu mà ai hỏi quý vị là tại sao mục sư Sơn cầu nguyện vui vẻ thật thà, cái đó là cái lý do có ghi chép trong Kinh Thánh. Cái này là có người gọi điện thoại hỏi, thành ra tôi sẵn đây tôi giải thích luôn. Và quan trọng vô cùng, Hội Thánh của Chúa phải là một cái cộng đồng cầu nguyện, các buổi cầu nguyện. Họ chuyên cần trong cái sự cầu nguyện. Lời của Chúa chép, nếu quý vị nghiên cứu kỹ lưỡng, cái sự cầu nguyện trong Hội Thánh á, là giống như cái neo để giữ cái con tàu. Nếu cái neo đó không có vững vàng thì con tàu đó sẽ bị trôi lạc. Trôi lạc trong cái sự thờ phượng, trôi lạc trong cái sự thông công, và trôi lạc có nhiều, trong nhiều lĩnh vực khác nữa của Hội Thánh. Và khi mà cái neo đó mà vững vàng để rồi sóng gió không có lay động, thì cái con thuyền Hội Thánh mới được tốt lành, con cái Chúa mới được vững vàng trong lời của Chúa. Cái thời đại của chúng ta đang sống, tôi chỉ xin thêm vài phút thôi trước khi kết luận. Cái thời đại chúng ta đang sống, nhất là cái thế hệ trẻ tuổi, con cái của quý vị, tức là thế hệ millennium, tức là bây giờ cũng là hai mấy ba chục rồi, rồi cái Z generation bây giờ đang high school, rồi cái Alpha generation tức là nhỏ hơn nữa. Thành ra Hội Thánh chúng ta ở đây, tôi tưởng là chỉ có 4 mà bây giờ tới 5 rồi, cái Alpha Generation nữa, thì sẽ đối diện cái thế hệ số 3 bây giờ mà quý ông bà anh chị em nếu mà làm supervisor, manager phải đối diện đó. Bởi vì cái niềm tin của những người trẻ tuổi đó, tiếng Anh gọi là relative theology đó, về đạo đó, thì nói là cái niềm tin tương đối. Và trong khi đó lời của Chúa có những tắc tuyệt đối. Cái niềm tin tương đối là như thế này: anh đọc Kinh Thánh, anh tin những cái điều anh tin mà anh suy nghĩ là trống ấy, thì cái đó là trống. Thành ra khi hai người nói chuyện với nhau đó, ai cũng trúng cả, không có ai sai. Thành ra cái vấn đề đạo đức đó, nó bị đảo lộn là cái chỗ đó. Tại vì ngay cả cách đây khoảng chừng một tháng, hai tháng, có một người mục sư giảng, cái này là theo relative đó, theology, mà quý vị phải cẩn thận, và đã xuất hiện rất là nhiều trên YouTube, cũng giống như là khi mà ngồi thảo luận. Tại vì họ sẽ giải thích cái câu giống như tôi đã nói trên đây hai ba lần rồi, người nam đó chồng của một vợ, đúng cái thánh không ạ? Đúng không? Đúng cái thánh, chồng của một vợ, tức là trước mặt pháp lý ông đó có một vợ, nhưng mà đồng thời ông có thêm một chục bà nhà nhí nữa. Và cái bà nhí đó không phải là vợ. Thành ra tôi đâu có sai Kinh Thánh đâu, tôi cũng chỉ chồng của một vợ. Và mỗi lần tôi có một bà vợ, tức là 6 tháng sau ly dị, lấy bà khác, một trong những bà nhí đó là trở thành bà trưởng đó, thì tôi cũng có một vợ mà thôi. Quý vị sẽ đối diện cái vấn đề đó. Tôi là người mục sư mà phải đi counsel mấy cái chuyện đó, thì phải trở về lại của Chúa. Chúa dạy những cái điều đó là cái nguyên tắc tuyệt đối. Đó lý do tại sao mà khi làm đám cưới, chồng của một vợ, tức là khi vui, khi buồn, khi ốm nó ra, cho tới khi nào chết mới hết chuyện, mới hết. Rồi mới vừa rồi đây có một người mục sư mới, vợ mới chết có 4 năm tháng. Thì nói mục sư Sơn, bây giờ ông có thể giúp tôi làm đám cưới được không? Mới có 4 tháng thôi. Nói, ủa sao mới 4 tháng? Nói tôi gặp một người bây giờ tôi yêu điên cuồng, phải làm đám cưới mới được. Cái này mục sư đó ha. Thì tôi hỏi đó, nếu một người trung bình, một người chưa có tin Chúa đó, thì cái mồ tới lúc nào thì mới làm đám cưới lại? Tại Chúa là người đàn ông mà ở một mình không tốt đó, phải xanh cỏ. Khi nào thì cỏ mới xanh? Đối với người dân tộc Chàm đó, thì cỏ xanh là tốn mất 3 năm. Qua bên Mỹ này thì có thể là cỏ plastic. Thành ra vợ mới qua đời, cỏ chưa có xanh, cỏ thiệt chưa có xanh á, cỏ mà thớp á, astroturf á, thì muốn xanh lúc nào cũng được. Cái đó là cũng là về cái tương đối đó. Và cái thần học tương đối sẽ đi vào cái đời sống, có thể không có xảy ra quý vị, nhưng mà đời con cái của quý vị. Và rất là nhiều gọi là tin lành hay là các mục sư đã bắt đầu thỏa hiệp, tôi dùng cái chữ thỏa hiệp trong lời của Chúa, đã xảy ra đó. Mà họ gọi tôi counsel, rồi nói bây giờ nói không được, nói bây giờ yêu điên cuồng rồi, mà nếu mà ông không có, ông không cho ý kiến thì tôi cũng lấy. Và quý vị sẽ xảy ra không những cái thế hệ của chúng ta không thôi, nhưng đồng thời cái thế hệ kế tiếp nữa. Thành ra cầu nguyện là cái động cơ, là cái sự thúc đẩy phải có, để rồi gần gũi với Chúa được thì Chúa mới giải bày lời của Ngài. Lúc đó mới hiểu được rõ ràng khi nào cái nấm mồ nó mới xanh cỏ, có chắc trong Kinh Thánh. Nếu mà quý vị quý vị mà email cho tôi để mai mốt quý vị có thể giúp đỡ người khác, Kinh Thánh có ghi chép những cái điều này, những cái điều tôi trình bày, có chứ không phải là không có, và nhiều điều khác nữa. Và cái kết quả thì sao? mỗi ngày Chúa tăng thêm số người được cứu. Cái đó là kết quả. Nhưng mà cái câu kinh thánh này là coi như là bị giải thích rất là nhiều. À sai á, không có chính xác là nhiều. Cái câu này mỗi ngày Chúa tăng thêm số người được cứu, có nghĩa nếu mà hội thánh được phước mình cứ ngồi vậy là người đi vào. À không, không có phải như vậy. Nhưng mà bởi vì con cái Chúa có cái tâm linh tìm kiếm Chúa, cái cộng đồng được nuôi dưỡng, có cái lòng hiếu khách vui vẻ đó, và được vững vàng trong lời Chúa, mỗi ngày trong cái đời sống của họ, họ đi ra, họ go and tell, nói về lời của Chúa, và để ý Chúa tăng thêm số người được cứu. Nó khác với tăng thêm số người đi vào trong cái giờ thờ phượng. Cái này là được cứu. Tiếng Anh đó là who were being saved. Bao nhiêu người được cứu để mà được vào hội thánh của Chúa. Cái câu đó nhấn mạnh như vậy. Và mỗi ngày, nếu mà quý vị về nghiên cứu kỹ trở lại, mỗi ngày con cái Chúa trong cái đời sống hàng ngày của mà họ, họ có lời của Chúa, họ được Đức Thánh Linh hướng dẫn, họ có sự cầu nguyện, và Chúa dùng họ mà truyền bá phúc âm và mang người coi như là được cứu để họ có cái sự cứu rỗi. Thành ra tạ ơn Chúa trong 7-8 tháng vừa qua, hội thánh West Houston ở đây chúng ta đi ra, nhiều người nói đi ra làm chứng mà sao không thấy ai vô nhà thờ, thì nó đi trật với câu kinh thánh này, tại vì Chúa nói là thêm số người được cứu. Và chúng ta trong cái xác suất vừa qua khi ra chia sẻ phúc âm, 100 người thì có 75 người cầu nguyện tin nhận Chúa, có một phần số phần trăm đi vào hội thánh ở đây, nhưng mà một số khác đi các hội thánh khác. Mới vừa rồi đây thì tôi nhận cái phone call của ông mục sư người Hoa, tức là Chinese Southwest Chinese Baptist Church, thì ông gọi điện thoại, ông hỏi tại sao ông gửi người qua nhà thờ chúng tôi. Tôi nói gửi ai đâu, tôi đâu gửi ai đâu. Họ nói là có một số người Chinese vô nhà thờ chúng tôi, hỏi là tại sao biết Chúa. Tôi nói là tại gặp mấy người nhà thờ tình. À, thành ra khi mà rao báo phúc âm, không phải chỉ hội thánh của Houston, người thêm vào hội thánh của Ngài, nhưng mà đồng thời các hội thánh khác nữa đó. Rồi quý vị biết có cái nhà thờ ở cũng gần cái khu vực đây đó, cũng là Southwest Baptist Church đó, thì ông mục sư gọi điện thoại nói mục sư Sơn, tại sao ông gửi mấy người này qua đây. Nói mấy người nào, tôi đâu có gửi. Cái người đó như thế nào, nói cho tôi biết. Nói là cái người vợ là blonde, người chồng cao trắng. Rồi nói tôi người Việt Nam, thành ra đi tới nhà thờ ông là đúng rồi. Chúa tăng thêm số người được cứu, không có nhất thiết phải vào đây. Rồi tôi nhận được cái điện thoại của mục sư ngày đại hàng, ngày xưa là bạn học của tôi, thì nói mục sư Sơn, tại sao ông gửi người qua đây. Tôi nói người đó là người Việt hay người đại hàng. Nói người Việt, vì chắc họ ở gần nhà thờ ông thì họ tới đó tốt thì ông chăm sóc. Rồi bây giờ tôi nuôi dưỡng, mai mốt đó tới cái lúc mà bắp tem đó, ông qua ông làm bắp tem cho họ được không. Tôi nói được, nếu mà ông mời tôi qua bắp tem. Mà khi làm bắp tem rồi mà họ thấy đi nhà thờ đà hàng không hợp thì qua đây, không có sao cả. Tại sao? Chúa tăng thêm số người được cứu. Mà trong kinh thánh đó không có nói là để vào hội thánh của Houston, nhưng mà vào hội thánh của Chúa, những hội thánh mà có cái sự chuẩn bị như lời tôi trình bày, để tất cả các hội thánh đều được phước. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, lời của Chúa sẽ trở nên rất là ngọt ngào. Thành ra chúng ta thấy Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh ban đầu bởi vì họ quan tâm tới cái những điều mà tôi trình bày, có nghĩa rằng con cái Chúa có cái tâm linh hướng thượng, một cái cộng đồng đức tin có cái sự gắn bó chăm sóc lẫn nhau, và khi hiếu khách là hiếu khách một cách vui vẻ thật thà, không có xạo trong đó, và đồng thời phải là một cái cộng đồng, một cái hội thánh cầu nguyện, thì Chúa sẽ ban phước. không những ban phước cho hội thánh ở đây mà đồng thời ban phước cho những hội thánh đi theo đường lối mà Chúa dạy bảo. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Cái lời Chúa là trời thương chúng con. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa rất là rõ ràng, tiếp tục nhắc nhở chúng con đời sống con cái Chúa trong hội thánh của Ngài phải luôn luôn có cái tâm linh hướng thượng, chịu khó học hỏi lời của Ngài một cách chuyên cần, một cộng đồng hội thánh gắn bó với nhau, gìn giữ nhau, tôn trọng nhau và giúp đỡ nhau. Và khi một người đi vào hội thánh thì chúng con có tấm lòng hiếu khách một cách vui vẻ, và chúng con luôn luôn nhớ rằng cái nền tảng hay là cái neo của hội thánh là sự cầu nguyện, nguyện Chúa nhắc nhở con cái Chúa những điều này để danh của Chúa được cả sáng, để rồi hội thánh ở đây cũng được phước nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.